mà như phép chúng ta tu thì thầy không có bao giờ mà nói cái chuyện tiền kiếp cho chúng con nghe hoặc là cái tương lai của chúng con nghe. Nhưng mà trong sách nó nói là ông Đức Thích Ca phụ giáo cho tất cả những người như vậy, nhà ngươi sẽ thành Phật, nhà ngươi sẽ thành này thành kia.
Cái đó là không đúng. Đức Thích Ca không bao giờ nói. Đức Thích Ca đã nói một lần rồi, tư đại giai không. Một chút của Ngài nói mà chúng ta đang ôm tứ đại nước lửa dở do đất mà chưa minh. Mà nếu minh nước lửa do đất sẽ đi tới sự thanh tịnh niết bàn. Chứ tu về Phật mà còn phong chức đó là tà, nó chết. Phật không có phân chứ. Vì trình độ không mua không bán, người nào cố gắng tu, ông tu ông đặt, bà tu bà đặt. Ông Phật không có phân chứ. Nhưng mà người đời viết sửa. Vì sao? Cái tâm của họ muốn thế nào? Cũng muốn độ cho chúng sanh tu. Ráng tu đi làm Phật. Cái ý của tác giả là ráng tu để làm Phật. Chứ còn chúng ta tu đây là mênh mông trời đất, và chúng ta phải hòa tan với sự hiện hữu của mênh mông trời đất, rồi từ đó chúng ta tiến thẳng đến nơi sáng suốt vô cùng tự chủ, thì đâu có lệ thuộc với ai nữa. Và đó là thật sự là công bằng, thấy không? Mà chỉ ông trời mới có quyền. Ông trời có quyền cho ta cái chức. Mà cái chức đó là ở đâu? Sử dụng ở đâu? Nhân gian mà thôi. Vì trình độ nhân gian còn mê chấp, cho nên nhân gian mới áp dụng và chấp nhận, chứng minh cho cái chức đó để dựa nương mà tu tiên. Cũng như bây giờ mọi người ngồi xung quanh đây nói tôi là Bồ Tát, nói tôi là Phật cũng được. Thấy chưa? Bồ là gì? Bồ bịch giữa nâng tạo tác câu này tới câu kia để minh tâm kiến tánh. Mình chơi kiểu mới, không phải cái Bồ Tát tự nhiên viết trong sách. Đúng không? Bồ bịch, tôi minh bồ bịch giữa nâng tạo tác minh tâm kiến tánh. Bồ Tát. À, chữ Việt Nam nó giàu mạnh như vậy. Thấy không? Nó đúng hơn. À.
Bởi vì vậy mà con học nhiều thứ tiếng, càng học càng thấy thích cái tiếng của mình nhiều
nhất.
Nó rộng rãi.
Còn rồi sau này nghe ông Phật ông ngồi dưới cây Bồ Đề. Như tôi bây giờ tối nay tôi chết liền thì ghế này bán có giá. Phải không? À, cha đó nó chết với cái cây Bồ Đề. Thì bây giờ nó đem cái cây Bồ Đề vậy nha. Cha chỉ cái lá Bồ Đề để hộ thân. Lá Bồ Đề mà hộ thân. Sao không? À, bị gạt không
ấy? Chưa bên Việt Nam mình trồng được cây đó là một dân.
Tôi chỉ chị thân lắm đó, cho chị lá Bồ Đề để hộ thân. Qua xứ Mỹ nè, no money, no talk. Phải không? À, cho nên người tu cao, người ta nói Bồ Đề bổn vô thụ. Cây Bồ Đề không có cây. Đó là người minh đạo. Ta mê phát trọng. Mà người ta còn đâm đầu đi kiếm cây Bồ Đề về trồng được nhà thổ phước rồi. Quả tiện nó cũng quả tiện nó cũng rất đùng luôn, phải không? Thì người ta tu minh đạo rồi, Bồ Đề bổn vô thụ. Bồ Đề không có cái. Kêu con người ta đừng mê tín.
Thì lúc tám có anh Minh như anh Quân có một cái việc cần hỏi lắm.
Chị gì câu hỏi rồi?
Câu hỏi rồi á.
Bà thầy, chứ giữa tôn giáo như là Thiên Chúa giáo với lại là Tin Lành, bà thầy họ còn phân là Đức Mẹ Maria đồng tin rồi cũng thì một đạo tin là không đồng tin, thì thành ra con thắc mắc muốn biết thầy mỗi người.
cái đó là chuyện của họ. Nên hỏi họ hay hơn hỏi tôi. Hỏi tôi thì tôi không chịu cái vụ đó. Có đồng trinh không, không đồng trinh cũng có một cái thức mà thôi. Thấy không? Không phải là có đồng trinh thì bà đó mới đắc đạo. Bởi vì cái bà có đồng trinh hay không có đồng trinh cũng không có một cái thức để tiến qua, học hỏi và để tiến qua mà thôi. Cho nên đừng tu rồi kỳ thị, rồi dị biệt, rồi đề cao cái này rồi bỏ cái kia. Thành ra lầm lạc mãi mãi không có hướng trở về với chân tánh, chân tâm.
Dạ bạch thầy, con có đọc trong phổ thông Phật học thì giải thích rằng theo cái lý đạo thì Phật là không còn một phân biệt là nam nữ, đã nói là Phật thì không có nam nữ gì,
vô nam vô nữ.
Dạ. Còn nếu nói theo thuyết của đời thì gọi là như Phật Bà Quan Âm là đàn ông chứ không phải là đàn bà, như vậy đúng
không? Cho nên tôi nói đời ấy, thì nó hay chấp ở trong chỗ này. Khi mà anh nghe cái ông đàn ông nói chuyện như là bà Quan Âm thì anh xác nhận đàn ông là ông, Quan Âm là đàn ông. Thấy không? Nói một cách chiều mến siêu diệu, nhạy cảm trong tâm hồn của mọi người, như mẹ tình thương, nhưng mà người đó là đàn ông thì anh mới xác nhận rằng Quan Âm là đàn ông. Rồi nhiều khi một cô gái đẹp hay là một bà nào dễ thương, bà nói câu nào cũng siêu giác và gieo truyền cảm sống động trong tâm linh của mọi người. Người ta nói bà đó là Quan Âm tái sanh. Vì ở thế gian nó phải có hình thức, nó có hữu vi để độ cái tâm linh yếu hèn tiến hóa. Cho nên muốn biết Quan Âm là đàn ông cũng được, mà muốn thấy Quan Âm là đàn bà cũng được. Cho nên vì là người ta vô nam vô nữ, mà tùy giới để ngộ ngạc mà thôi. Chỉ có cái gì đó. Trong kỳ thật nó là một điểm liên quan sáng chói vô cùng để cứ nhân độ thế. Bề trên là chỉ xác nhận một điểm liên quan sáng chói mà thôi, chứ không có cái hình thức như ở thế gian.
Nhưng trong đó cũng có nói rõ là nếu như độ nam thì ngài Quan Âm, mà độ nữ thì
chế giới.
Nhưng thưa Đức Ông Táo, khi còn có cái sắc phàm ấy, thì Quan Âm Bồ Tát là một người nữ.
Phải rồi. Nhưng mà ngài tu tới tộc độ không không gian, không thời gian, thì ngài là vua nam vua nữ. Thì ngài có thể giáng nơi nam và có thể giáng nơi nữ. Có gì đó. Bởi vì khi mà phân thân dạy đạo thì chỗ nào cũng có Quan Âm, chứ không phải chờ ngày đó mới có.
Đó là tùy theo cái người mà ngài muốn thuyết pháp.
Ngài mượn, có trình độ thì ngài sử dụng gì đó. Cho nên trong đó có cái câu phân thân dạy đạo. Ngài chỉ chiếu có một chút là phân thân, ý chí của ngài chiếu xuống chút là được.
Như hồi xưa có tiếp xúc với mấy bạn, có một ông cụ đó bên Thiên Chúa Giáo thầy. Ừ. Gần như là cứ hàng tuần con có cơ hội nên là ông làm thì ông nói là khi mà bên Thiên Chúa Giáo đó mà chết rồi đó thì mới gọi cái đó gọi là sát thánh. Còn cái người phàm hay là cái người mà theo cái đạo Phật thì khi mà chết rồi thì cái đó gọi là sát ma. Còn khi mà người Thiên Chúa Giáo mà chết rồi đó thì được chôn á, thì chôn thôi. Còn người phàm họ gọi là nương á, thì họ gọi cái đó là nghĩa địa. Thì họ căn cứ vô cái chỗ nào mà họ dám nói là cái đó là sát thánh hay là đất thánh này.
Thì đó rồi anh phải hỏi lại ông. Yeah. Chứ cái tiêu chuẩn nào, anh hỏi cái tiêu chuẩn nào mới xác nhận đất là đất thánh. Bởi vì đây có địa chất học. Yeah. Còn cái xác kia mới là xác thánh. thì đây có bác sĩ anatomy cứ vô mổ xẻ coi sắc thanh nó khác hơn cái sắc ma ở chỗ nào. Nói phải có bằng chứng. Bởi vì nghĩa là cha kêu bằng đã phá mê tín, thấy không? Dẫn con chưa về Chúa. Vậy cha nên tạo sự mê tín không? Thấy không? Học lời cha dạy thì con hỏi lại cha, thì cha phải cho bằng chứng. Hay là có cái bằng chứng gì mà chúng mình không hiểu, ngài sẽ đến đó. Thì anh tới chịu khó, anh đi hỏi nghe anh biết gì đó.
Thế nó hỏi hồi xưa, hồi nhỏ, đó, 56 tuổi đó. Nhưng mà cuối cùng thì con hỏi họ một câu như thế này. Thì con hỏi chứ cái ý nghĩa của thánh giá là cái gì? Cái thường thường thánh giá, ví dụ treo ở các nhà thờ đó. Với mỗi một người ở trong cái vòng chính phủ của Thiên Chúa giáo đó, thì có mang thánh giá thì cái đó tượng trưng cho cái gì? Thì họ nói cái đó là chỉ tượng trưng cho cái hồi xưa Chúa bị đóng đinh đó thôi. Thì con nghĩ cái đó là một cái hình thức về hủ di nữa này. Nhưng mà có nhiều khi con xem ở bên những chính sách mà nói về chứng thiếu âm dương đó, thì con thấy cái đó thì nghĩ là nó không có đúng như vậy. Vậy có phải không?
Bởi vì theo tôi biết á, để cái chữ thập đó, mình là người Á Đông, nó tượng trưng cho sự thập toàn của một người thành đạo. Mà chúng ta đeo cái đó và chúng ta đã hành toàn diện tâm đức không, biết hòa hợp không, hay là mưu lợi quên người khác? Vì chúng ta đã có cái thập toàn chính tâm mà chúng ta không hành thập toàn thì chúng ta chưa bao giờ tới được thanh giới. Hả? Chắc là không tới thanh giới thì ở đâu chắc là người đó sẽ biết. Hả? Vì đó là thập toàn.
Từ khi mà con được cái pháp này tới bây giờ thì con nghĩ cái thánh giá thì theo cái thuyết về cái thuyết mà âm dương, con nghĩ cái đó là thiếu âm dương. Ví dụ con người mình sinh ra, khi mình sinh ra lúc đó thì được gọi là cái âm dương đều về, giống như là cái dấu chữ thập của Hồng Thập Tự gì đó, thì chứng tỏ rằng nghĩa là cái đứa bé đó mới sinh ra thì âm dương nó bằng nhau, tượng trưng cho một cái sức khỏe, nghĩa là khỏe mạnh. Khi mà con người mà cũng như là sống cuộc đời gia chạm với thực tế, rồi tiêu hao hết những cái phần dương đó, và cái phần dương nó tiêu hao thì đương nhiên là những cái phần âm nó sẽ phát triển ra. Thành ra có nhiều khi con nghĩ rằng nếu mà mình tiêu hao hết cái dương đó rồi đó thì mình chỉ còn toàn là âm thôi. Đến lúc lâm chung rồi đó thì cái âm đó là gọi là ma. Còn nếu mà trường hợp mình biết phát triển, mình biết xây dựng để giữ cái dương, thì tới cái giai đoạn nào đó thì cái chữ thập đó này, cái trụ mà tra nó đứng đó, thì con nghĩ đó là tượng trưng cho dương. Thành ra nếu mà cái dương mà nó phát triển mà nó lớn mạnh như vậy đó, thì chứng tỏ rằng con người đó, cái dương mạnh là gọi là thánh, là thiên hay là phật, thì con nghĩ là có đúng không?
Nghĩ cái đó nó dông dài mà mắc công khó hiểu. Bởi vì cái thập toàn là tượng trưng cho sự quân bình. Khi mà mọi giới đều toàn hảo, đó là tượng trưng sự quân bình. Mà quân bình là giải thoát. Mà chính Suzuki bị đóng đinh trên thánh giá là tâm thức ngài đã đạt sự quân bình. Cho nên ngài không kêu tín đồ của ngài báo thù, mà ngài xin ơn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Ngài đã đạt tới sự quân bình, ngài không chấp. Cho nên khi chúng ta đeo cái thánh giá đó, chúng ta phải học làm thế nào để trở lại cái nguyên lý quân bình trong nội thức, mới là xứng đáng người đeo thánh giá. Bởi vì âm dương nó phải quân bình. Còn nếu mà anh bỏ âm mà lấy dương không, còn nó phải quân bình. Nếu mà chúng ta lấy dương không, bỏ âm thì vũ trụ này không có thành. Có âm có dương nó mới thành cái vũ trụ.
còn hồi xưa con có coi trong cái cuốn mà Thất Chân Nhân Quả này, thì trong cái cuốn đó nói là thuần dương có nghĩa là thế nào?
Thuần dương phải thuần âm. Bởi vì dương nó phải chạy một vòng cả càn khôn vũ trụ nó mới thuần. Và trong dương nó phải có âm. Thấy không?
Có một lần nọ thì con coi ở trên cái cuốn hình như là giống như Văn Nghệ Tiền Phong ở bên Việt Nam này. Thì con có coi một cái chuyện nó như thế nào. Cái mẫu chuyện đó là nói về con Linh Miêu đó này. Nói con Linh Miêu đó. Thì ở trong cái cuốn sách đó, tác giả mà giải thích đó, là tại sao một con Linh Miêu nó nhảy qua một cái xác người chết. Thì tự nhiên cái người xác nó đứng dậy. Thì ở trong đó nó giải thích là tại vì cái người chết đó là cái dương đó đã bị mất hết rồi. Còn con Linh Miêu đó là thuộc về một giống vật mà nó có nhiều cái dương tính. Thành ra khi mà nó nhảy qua đó thì cái xác chết kia hiện bây giờ nó còn chỉ âm thôi. Nó cần dương thành nó không rút cái dương đó lại như vậy khi mà một khoảng thời gian là nó xác.
Cho nên cái xác chết mà chúng ta đi coi những người tu ở đây mà có cái phần thanh điển, điển thanh nhẹ đó, anh tới anh dòm cái xác chết một thời gian mà anh đi cúng hoài mà cái xác chết về thì cái đầu nó nặng, vì cái xác luôn luôn nó hút. Còn cái kia, cái con Linh Miêu đó nó sống và nó có cái phần điển mạnh, thì qua bên này nó hút. Mà trong lúc đó là khi mà bị con mèo đó bị hút rồi, nó sẽ yếu lên, về nó mệt. Thì cái xác này nó đứng dậy chỉ đi một khúc chút xíu, nó hồi qua. Nhưng mà thuộc về loại Linh Miêu cả. Con mèo mà mèo tu nó mới có đủ cái energy như vậy. Cũng có nhiều con mèo cũng không có khả năng mà làm cho cái xác thì nó ngồi dậy được. Cũng như là con mèo, con vua mèo mạnh như vậy đó, nó mới hút. Mà hút rồi con mèo nó mệt. Cho nên cái xác chết, khi chúng ta đi thăm một người chết đó, liếm rồi chúng ta đi thăm rồi. Mà dồn cái xác đó, nó tai hại lắm, về nó nặng đầu cả, có người nặng đầu cả tháng hay là hai tuần mới xong.
Có một lần nọ thì con mới công phu dẫn lại hai tuần lễ, thì con có cơ hội đi thăm một gia đình người Mỹ này. Mà gia đình cái ông cụ đó thì ông chết, ông nằm ở trong nhà một thời gian rất là lâu, cũng như ông bệnh ở trong nhà 2-3 năm. Tới khi ông chết rồi thì tới khi mà ông mệt quá đó, thì đem vô trong bệnh viện, thì lúc bây giờ ông mới chết. Nhưng mà khi con lại thăm ở trong nhà đó, thì con vô nhà sao tự nhiên nó nhức đầu á. Thì con nói với vợ con là thôi bây giờ mình xin phép về. Nhưng mà tôi ra khỏi cái nhà đó thì giải xe vào hẳn, thì khỏi nhà nó một mai thì tư cái đầu con nó như vậy.
Nên này
mình bị ảnh hưởng,
bị hút.
Nhưng mà cái xác chết của cái ông đó thì không có chết ở trong nhà, chỉ bệnh một thời gian dài nằm ở trong nhà.
Cái nhà ông trượt bị hút, cái trượt điển nó còn, nó quay quần. Cũng như ví dụ bây giờ anh vô cái nhà nào mà có con quỷ, anh thấy rần bên sông, rần mà làm nặng ngực liền, có thể tạo cho mình nhức đầu luôn. Mà thấy nó mệt, mình đứng khỏe mà tự nhiên thấy mệt nó nặng, mà nó cũng như là nó ai ôm cái vai của mình, trì cái vai. Đó là con quỷ á, trong cái con ma, nó dữ lắm.
Trình độ nào mới biết
rằng khi có điểm trên bộ đầu biết, gần bộ đầu biết. Cho nên gặp cái trường hợp là bỏ chạy thì đi về, đi niệm Phật đi về chứ đừng ở đó. Nên đó nó mượn, nó phá.
Tu nó
mượn, nó là nó sợ mình khám phá ra nó, nó đè mình xuống. Rồi để nó nói cho mình sợ, coi thử mình tin cái phương diện nào. Nó xuất hiện, nó làm cái giả tạo thành cái bàn môn là vậy, để cho mình kỳ lệ và cúng bái nó. Nó luôn luôn nó thích làm giáo chủ, con quỷ thích làm giáo chủ.
Thích làm giáo chủ.
Thầy cứ đó làm được là người thân trong gia đình thì
cũng vậy, cũng nặng à.
Rồi ví dụ người thân cha mẹ anh em trước chết đứng ra để mà cảnh niệm thì
cho nên người ta quan trọng là người ta phải coi cái tuổi, cái tuổi của cha con có khác không. Hai cái tuổi đó khác là không có được đứng dòm, dòm có thể điên.
Bà thầy, cái thời chiến mà nó có ẩn, có coi thầy bà nhiều chết nhiều quá trong trận chiến.
Chết nhiều thì bây giờ mình chết là thôi, mình có tâm tưởng tới cha mẹ thì mình cứ xin niệm đi, rồi mình vẫn có tâm mình tu luyện để mình cúng cha mẹ, cho mình tham gia ra được coi mặt tiếc giờ chót này kia cái nọ, có nhiều người khóc tới điên luôn đó. Mà đâu có biết tại sao đi. Nó khắc. Cho nên trong cái gia đình mà mấy người mà Trung Hoa là chết rồi, người ta mới nói tuổi nào được đứng chứng minh cái cuộc liệm này, mà tuổi nào không được đứng chứng minh. Tuổi nào khắc, tuổi nào nó khó.
Cái đó mới mê tín không
mà. Không phải mê tín, đúng như vậy. Không tin ra đứng là điên hay gì khùng luôn. Đã có xảy ra rồi.
Tại sao cha với con mà bị khùng này? Không lẽ con, ông cha chết rồi mà.
Cho nên ngày trùng, người ta nói chết ngày trùng đó. Bữa nay chết mẹ mới chết, nhưng hai tuần sau là con trai chết. Chính thằng cháu tôi đó, nó cũng lái máy bay trực thăng đó. Cái mặt nó tự nhiên nám đen rồi. Mà mẹ nó chết. Mẹ nó chết, nó chết, người ta chết trâu rồi thôi, không có được về. Còn muốn về đó, trước khi chưa trâu, mình phải về kịp. Trông rồi không được về, để nó làm từng 7749 rồi mới thì không sao. Nhưng mà nó là đầu óc học ở bên Mỹ, đầu óc của nó là chú mê tín quá đi, chú tu mà chú mê tín quá đi, nghĩ nó vậy đó. Tôi nói là chú cho con hay không được về, mày để làm từng 7749 rồi mà. Chừng nào chú kêu con về không. Nó nói má con chết mà chú cũng không cho về, ghét mình nữa. Đi về. Nó dạ dạ, nó về rồi có nó trở lại. Nó trở lại thì nó xuống Cần Thơ, thằng bạn nó là hơi bệnh sơ sơ thôi, nó nói thôi để ta bay thế nhưng mà bay nó bùm chết đi.
Cùng ngày đó.
Hả?
Cùng cái ngày mà mẹ anh chết.
Không, cái mẹ nó chết rồi, chôn rồi, tôi kêu nó đừng về. Mà nó không về là kỳ đó là người ta gửi nó đi học võ đại hàng, nó đâu có bay. Nó nghe lời tôi nó đâu có chết. Nó về cái khóa đó nó trễ thì nó rảnh nó ngồi chơi, chờ cái khóa sau. Thì nó bay thế cho thằng kia chết.
Thưa thầy, nếu như thầy nói cho người cháu của thầy biết như vậy để ông ta, nếu như ông ta nghe lời mà thầy không trở về thăm á,
thì đâu có sao.
Thì ông sao như vậy, thầy làm như vậy có trái thiên đạo.
Đâu có phải trái thiên đạo, bởi vì cái này á, cái ngày của má nó chết trùng cái ngày của cái tuổi của nó. Nó phải tránh qua một chút, mình biết mình cứu nó, nhưng mà nó không nghe. Bởi vì nó đâu phải cái số chết, vì cái ngày trùng nó hại.
Bạch thầy, nếu không có biết, giả sử như anh đó không biết được thầy nói rồi thì sao ảnh phải chịu
vậy? Thì nó chết rồi, nó phải chịu sao vậy? Mà tôi đã nói nó không nghe. Mà nó cứ cái con vợ đó tôi cũng không cho. À, con vợ đó nó sắc phu. Mà tôi nói là nó không tin, nó cái gì mà nói với ông mà nói cứ vợ là nhất định không xong. Ông kêu tôi, không cho người ta cứ vợ. Tôi nói không phải. Chú còn đi cưới vợ cho người ta nữa mà. Đó, rồi tôi mới vận động, tôi kêu bạn về tại nó ăn cách nghĩa cho nó nghe, kêu nó đừng cưới vợ. Rồi tôi nói con còn một ngày bay đó, con đừng cưới vợ. Khi mà con xuống đất rồi con cưới vợ. Chú nói cho con nghe, bao nhiêu đó đủ rồi. À, mỗi ngày bao nhiêu người tới xin hỏi ý kiến chú về việc gia ca chú đã giúp đỡ, tại sao chú nhắc con không nghe. Nó nói không được. Yêu mà chú nói vậy không được. Yêu thì yêu. Thì đâu có cứ con vợ có 2 tháng à. 2 tháng rồi giờ chết rồi còn thằng con cái thôi. Và cái con đó trước khi chưa lấy chồng, nó đã coi thầy tướng nó chỉ phải chết phải có ba đời chồng, nó thôi để thử đời này coi sao, thử đời cái tiêu còn hai đời chưa, nó sẽ lấy hai thằng chồng nữa, rồi hai chồng nó chết ông.
Bà thầy cứ như bà chết như trở về đi, bà nội cũng chết ngày ngày, một đứa trẻ chưa được, con cũng chết ngày ngày ngày, cũng là khoảng như vào mùng sáu rồi mùng năm, mùng rồi con cũng chết ngày mùng năm, mà của cái năm khác như vậy không phải là cái trùng
trùng đấy.
Thì muốn nếu muốn tránh điều đó thì phải làm sao?
Muốn tránh được điều đó thì phải coi cái tuổi của mình. Cái tuổi của người đó có trùng với ngày chết nữa không?
Cứ tu đi là coi ngày chết.
Tu là hướng thượng, không có bị cạnh tranh. Hướng thượng thì không bị. Còn không tu thì khó lắm. Nó trúng cái ngày trùng của cái tuổi của người mà còn sống.
Cái thứ này là do bởi định mệnh hay là do một sự định cờ?
Không phải định, cái đó định mệnh đó. Nhưng mà trong cái tướng số nó có chỉ cái cách để mình tránh. Tránh được, người ta tránh được.
Mình có thể dùng cái công đức, cái phước đức, cái công năng tu tập hành thiện có thể gỡ được
đó. Cái đó là chắc chắn rồi, cái đó là gỡ chắc rồi. Chịu tu thì gỡ được hết rồi. Tu mà tu thiệt á, chứ mà tu là mang tiếng tu mà thiếu tu nữa. Được.
Kính thưa thầy, chứ cái lời mà thầy nói là trong cái căn phòng này, cái âm thanh của thầy á, cái âm thanh, cái vai giới sinh của thầy á, khi mà thầy ra khỏi này á, nó cũng còn quanh quẩn trong đây này, trong cái không gian mà khi mà thầy đi rồi đó, cái tiếng nó còn.
Có.
Cái
âm ba nó có, tôi không có nói cho mấy người này nghe, tôi nói còn nhiều người nghe nữa.
Cái âm ba có thể truyền đi khắp mọi nơi.
Thầy, con đạo Công giáo, con Công giáo của con nhỏ, tôi nói tôi dạy lên là mỗi người đều có một tinh thần hộ mệnh, thì con hiểu là nó có tương đương bên Phật giáo
có cũng vậy.
Thì
bởi vì người Phật giáo họ nói long thần hộ mạng, còn bên Thiên Chúa giáo nói thiên thần hộ mạng, cho nên mình làm gian xảo thì hai bên vai nó ghi chép khi mà long thần hộ mạng. Người tu ở đây long thần sẽ chiêu an. Ví dụ bây giờ tôi muốn nói câu đó mà bây giờ tôi quên mất đi, tôi gỡ được cái nạn. Tôi muốn đi tới đó chơi rồi nó khiến tôi không đi, tôi cũng tránh được cái nạn. Cũng nhờ gì nhờ lắm thầy.
Thưa thầy, về vấn đề cúng kiến mà người Việt Nam chúng ta hay làm là cúng ông bà, cha mẹ hay là những người đã khuất rồi. Như vậy vấn đề đó như thế nào? Có làm trì trệ hay là...
Cái đó để mình thực hiện cái hiếu. Mình hiểu có hữu hình, có vô hình. Thì bây giờ mình đang tu về cái hồn, thế gian kêu bằng vô hình đó. Cho nên để hiểu cái hiếu, ông bà vẫn liên kết với mình, dầm dõi vẫn trụ trong tâm của mình.
Vậy khi mình cúng kiến thành thở như là những người đó cũng chứng kiến cái lòng này.
Chứng chứ. Nếu mà người ta chưa luân hồi, người ta vẫn chứng kiến. Được quyền trở về. Trời Phật không có cản chữ hiếu. Cái gì cản cho chữ hiếu không cản được.
Dạ, những bậc trưởng lão khi người ta cúng, người ta nói phải vái vị thổ thần, thổ địa trước để cho những người mà mình muốn cúng kiến được vào nhà, như vậy có đúng không?
Đúng, nhưng nhờ những vị đó đi mời, xin phép bước vô nhà phải có thổ thần.
Thầy nếu nói vậy, tại sao Đức Quỳnh Giáo Chủ bên đạo Hòa Hảo chủ trương là không cúng kiến, ngài chống lại sự cúng kiến?
Cái đó là ông về thiên tiên, ông chỉ cúng ông trời thôi. Dạ. Cúng ngoài trời đó.
Dạ.
Cúng ngoài trời, nhưng mà trong đó ông có cách nghĩa cái vấn đề hiếu, có cách nghĩa vấn đề hiếu.
Dạ.
Dạ, ngài có nói là khi cha mẹ còn sống hãy cho ăn uống, chứ khi chết không cần cúng kiến. Tại vì
nhưng mà ngài cũng có dạy, dạy trong kinh của ngài có nói về chữ hiếu để cho mình thường nhật đập, còn hơn là mình giết gà giết vịt chứ. Còn cái những người mà người ta không có đọc kinh, người ta phải cúng kiến thôi, tới ngày đó nó quên đi. Nó nhà má tôi có cúng, bữa nay về ăn bữa cúng ai, nó nhớ cúng ai, cúng cái ông đó làm sao nhớ. Cả gia đình mới nhắc ông đó hồi trước ông làm quan hay làm gì đó, hay là ông ăn cướp ông sao đó, để cho hiểu mà tránh những cái tội của ông và chọn những cái hay của ông mà làm người. Điều giáo dục hiếu nghĩa của gia đình.
Vậy những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo họ theo lời Đức Quỳnh Chúa Chủ dạy thì họ không cúng kiến như ông bà cha mẹ qua đời,
nhưng mà họ đọc kinh, họ biết đọc kinh là họ cúng hàng ngày, cúng chủ quyền thức tổ hàng ngày, tối nào họ không đọc kinh, không nghe kinh.
Dạ thưa thầy, trong kinh văn dạy những sự cúng kiến đó nên cúng đồ mặn, nên cúng đồ chay là tốt, và tuyệt đối không nên cúng đồ mặn, đúng
không? Tốt, cúng đồ chay tốt hơn, thì cúng đồ mặn mình mang nghiệp sát nặng hơn, đủ sức chịu được thì sẽ ráng chịu, còn không chịu được thì thôi cúng chay, cúng ly nước cũng có tâm là được.
Bây giờ
là nghỉ. Giờ thời gian đã điểm rồi, con hết trần trời nữa được hết. Giờ đây con xin là trước là thay mặt gia đình của con, sau nữa tất cả anh em ở xe đồ, có đôi là rất là cám đội ông Tăng, không có quản, không có nhọc mà lưu lại trong tuần lễ. Trước là gia đình của con được tỏ giáo, ông Tám được nghe những lời dạy dỗ quý báu. Hôm nay bây giờ chúng con theo xuống tới đây, ông Tám ở như này thì bây giờ để cho bà con ở đây nghe ông Tám giảng, mai sẽ về rồi đó con, giờ cũng theo ông Tám để về. Con trước là cám đội ông Tám và anh hai chị hai con là gia đình của ông bà Mẫn, và con kính chúc thầy thượng lộ bình an và ơn trên nghe mang bố cho thầy được sức khỏe dồi dào để nghĩa là dẫn dắt con cái chúng sanh được về thiên đàng.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của tất anh em đã phát tâm hương thượng trong thời gian tôi lưu lại tại quý gia tộc, thì tôi thấy chúng ta đã đi một đoạn đường cũng như đã lên thiên đàng trung thiên trong tâm thức, thì mọi người đều vui vẻ và chiều mến con đường sẵn có của chính chúng ta. Mọi người có lập trường trở về nguồn cội thì cái điều đó điều may mắn nhất trong tâm thức của mọi người đã tự thức. Cho nên ngày nay cũng là ngày vui giữa gia đình của bác và gia đình của anh chị Cúc. Ngày nay cũng là ngày sinh nhật của chị Cúc. Chúng ta vui vẻ và ơn trên đã ban một cái dịp tốt cho gia đình này, và tất cả mọi người đến đây để hưởng ứng và ăn món quà sinh nhật của chị Cúc. Thì thành thật cảm ơn sự hiện diện và sự chiều mến đó chúng ta sẽ giữ trong thâm tâm, và những điều gì bề trên sắp đặt thiêng liêng đều có giờ giấc minh bạch, rồi đây chúng ta sẽ có ngày giờ tai ngộ. Kính chào tất cả.
Cái tiếp mà người ta muốn biết cái đạo sẽ đọc cho nó hay cho nó ta làm.
Lúc đó nghe là con ngồi con định thần, cái là thấy nó rất là nhẹ nhàng.
Bây giờ chưa? Mấy giờ nè? Mấy giờ rồi đây mình đi?
Dạ, là khoảng 8 giờ. 8 giờ. Không, 8 giờ. Bà con mình đi trước. 8 giờ. 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 8 giờ
những người tu ở đằng này thấy cái gì mình biết chưa?
Sao tới bây giờ?
Qua rồi. Còn cuốn phim thôi.
Mà lúc đó con còn đang con định thần nó mới dễ dàng. Mà tới giờ này con tìm lại cảm giác nó ra không ra nè. Tự nhiên nó mới đi
trong một. Rồi sau này nó sẽ mê. Tự nhiên nó bây giờ đương lập lại trật tự bên trong.
Rồi
đang trị bệnh. Ba năm đầu là trị bệnh. Bệnh tâm bệnh tánh cho nó cởi mở hết nó mới thấy lại rõ được
rồi. Cái đó có một lần nữa
thì con có một giai đoạn thì lâu sau hai tháng thì con có kết quả biết trong cái vấn đề này, nhưng mà con muốn nhìn thấy ánh sáng, là muốn nhìn thấy nguyên tắc của ban tạng, con vô con nằm con tập một vòng từ con thấy mới đầu cái nguyên tắc liên quan đủ mà chốt chân, rồi cuối cùng thì con thấy được là một cái nào nó gom lại rồi cái lần đó thì con thấy giống như là một cái tảng đá, cảm giác mà nó trong cái gì mà nó vào cái hình ảnh của mình thì thế nào mà nó tan mà nó một cái ở trong. Được hai lần.
Qua rồi thôi. Cứ như biết hết rồi. Hả? Qua rồi thôi. Mà anh biết hết rồi cuối cùng anh đọc hay lắm. Rồi mới biết là trước mình sao, có phải tu kiếp nào.
Rồi tới bây giờ
biến cải thành cái gì. Rồi tới bây giờ đi tới giai đoạn văn minh là tu khai triển trong cái cơ thể và lý trí của mình trở về tự chủ, còn thấy cảnh hoài, còn lê thuộc bởi cảnh, thấy chưa? Thì tới hư không đại định, không còn thấy cảnh nữa. Cũng như ở nhà anh ở đây, mình đi xuống những cái chỗ mà chút nữa chúng ta thuyết giảng, mà anh nói từ hồi nãy tôi đi ra xe rồi bây giờ ngã ba ngã tư đó, thấy cây thế này kia nào, mà anh nói đi nói lại chắc tôi đi mới tới đâu mất gì giờ trì trệ mà thôi đó. Cái cảnh đó là tôi đã qua, cái mà tôi đã thấy của quá trình trong lúc tu thiền tôi thấy, bây giờ viết ra sách cái nhà này chưa cũng không hết đâu, nói vậy đó. Cho nên cái đó là cái bài học để mình trở lại tâm linh và mình trở lại cái điểm linh quang sẵn có của mình. Cái điểm linh quang là quan trọng, tất cả những cái gì đều không có quan trọng, phải giữ được cái đó là chúng ta có tất cả. Thành ra cái phương pháp công phu này nó không phải đi tới đó và bị giới hạn và kẹt đứng đâu hoài. Cũng như mấy cái đạo kia mà mấy cái ông kia, ông có trình độ chưa có tới đâu, chưa biết đấng vô cùng là gì, chưa biết ông là ai, thì nó không có khả năng dạy cho người ta đi tới vô cùng. Mà từ hồi nào giờ sách vở không có ai dám nói mình là đấng vô cùng. Nhưng mà ngày nay mở màn cho tôi được nói rõ mọi người là đấng vô cùng. Phải trở về với sự vô cùng sẵn có của chính mình và vun bồi ý chí cao siêu đó, không lệ thuộc bởi một ngoại cảnh nào. Mình tất cả là chủ tình thế hiện tại. Nhớ cái câu tôi nói đó, thì đi tới chỗ siêu giác, không bị kẹt. Vì tuổi tác không chờ đợi chúng ta nữa. Thấy không? Và những cái lý trí chúng ta suy nghĩ đây để thức tâm trở về ổn định. Những cái của chúng ta thấy để thức tâm và trở về ổn định. Cho nên hồi xưa nó có những cái phương pháp tu hành, nhưng họ đặt cái lớp cái làng, nhưng mà lưu lại hậu đại không có thực hành, không sao hiểu được. Nói tam niên vũ bộ, 3 năm dùng kỳ công tu luyện mới mở ngay cho thấy. Vũ bộ mở thấy cái cảnh quang đản là cảnh trời, từ con chim xuất ra để thấy cảnh trời bao la lớn rộng trắng sao đầy đủ. Cửu niên diễn bích ngồi ở đây 9 năm liền lót tu học, còn ăn cũng không có ăn, bớt luôn để phá cái môn này cho xuất phát ra. Mới quy về thanh thản,
học đạo. Tới đó mới là tiến tới học đạo mà thôi. Cửu Niên Diện Bích mới có tiến tới học đạo thôi chứ chưa thành đạo. Một kỳ công chứ. Nhưng mà ngày nay Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta mở ngay trực tiếp Trung Tâm Bồ Đạo. Và tất cả dồn hết Trung Tâm Bồ Đạo để dờ cái phàm tâm lên chân tâm. Từ chân tâm chúng ta là học tới cái đạo vô cùng. Chưa có cái đạo đi tắt bằng cái này hết. Mà mau lẹ trực tiếp, đơn giản, và chúng ta có thể góp trong cái kỳ công thực hành, không có chán ngán. Và những cái khác là chỉ chán ngán. Cứ so sánh ông kia tu cao vậy, ông thấy này thấy kia thấy nọ, tôi không thấy này thấy kia thấy nọ, là chắc lắc. Cái pháp người ta chỉ rõ rằng làm sao bạn thấy bạn đủ rồi. Tôi chưa thấy tôi là tôi chưa thành đạt. Tôi cố gắng tôi trở về với tôi. Thấy chưa? Tôi tìm ra tôi rồi tôi sẽ tìm tất cả. Có bao nhiêu đó đủ rồi. Không có quanh quẩn cái chuyện bề ngoài nữa mà tạo sự khùng điên. Tôi phải đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt, trở về với chính tôi. Tôi không bao giờ lỗi đạo, đi đúng theo tôi con đường đạo trực tiếp, không còn gián tiếp nữa. Bởi vì Thượng Đế nói rằng mỗi người là con của ta và mỗi người là ta. Thấy chưa? Mà nếu còn ý lại nữa thì làm sao hòa đồng trong tiến hóa? Thấy không? Cho nên họ đã bị kẹt từ bao nhiêu triệu năm nay tu cứ lẫn quẩn. Kể cả thiên liên tu cũng vậy, không có chứng tập gì hết. Thành ra chúng ta tu trở về với chính mình là Thượng Đế vui ghê lắm. Quan Âm vui ghê lắm. Nó biết lo cho nó, không phiền những người thành đạo đó. Còn những người mà tu không biết lo cho mình thì lo cho ai? Tu rồi mới hơn sơ sơ cái làm thầy thì kiếm tiền không sao được, làm như thầy bói đó. Bây giờ chúng thầy bói danh tiếng, những nhà tiên tri hữu danh tại đây, tôi chỉ gom lại một câu rằng nó chưa biết nó, thế là đủ rồi. Thấy không? Thành ra không có người nào nói đúng gì hết. Bởi vì chúng ta là vô cùng, phải học hỏi, phải tu tới vô cùng, phải hiểu mình, nhưng mà nó không hiểu. Rồi ngược lại nó làm thầy đời, nó dạy người ta. Rồi trong giờ phút lâm chung chỉ ăn năn thôi, đâu có làm được cái gì. Mà tất cả càn khôn vũ trụ là phải quy một, không có hai đạo, còn một đạo mà thôi. Chúng sanh không hiểu, lầm lạc và tạo sai cho người khác thì đâm ra hoang mang, tiếng đâu có nổi. Còn ở đây chúng ta dứt khoát, tôi tu lập lại trật tự cho tôi, quy về với nội cảnh thì tôi thấy được rõ nguyên lai bổn tánh của tôi. Tôi thấy rõ tất cả càn khôn vũ trụ, có gì đâu mà phải lo. Mà phần ai đấy làm, việc ai đấy tiến. Tôi hỏi sự cầm cỏ nó cũng có sự phấn đấu tiến hóa, cây cối có sự phấn đấu đó. Mà tôi không biết tôi sao? Tôi phải biết tôi. Vì tại sao tôi không biết tôi? Vì tôi yếu hèn, tôi sợ thì bị ngoại cảnh xâm chiếm. Và tôi là thật sự trưởng thành, tôi trở về với tôi không có bị ngoại cảnh xâm chiếm. Thấy không?